Thứ tư sau Chúa Nhật thứ năm thường niên. Năm chẳng. Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất, một Các Vua chương 10, từ câu 1 đến hết câu 10. Hồi ấy, nữ hoàng Sơ Va nghe biết vua Sa-lô-môn nổi tiếng vì danh Thiên Chúa, thì đến đặt câu đố để thử tài vua. Bà đến Jerusalem cùng với đoàn tùy tùng đông đảo, nhiều lạc đà chở đầy hương liệu và một số lượng rất lớn vàng cùng đá quý. Bà vào hội kiến với vua Sa-lô-môn và nói với vua tất cả những gì bà suy nghĩ trong lòng. Vua Sa-lô-môn giải đáp tất cả những vấn đề bà đưa ra. Không có chuyện gì là bí ẩn mà vua không giải đáp được cho bà. Nữ hoàng Sơ Va thấy tất cả sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn và cung điện của vua đã xây, những món ăn trên bàn của vua, dinh thự của quần thần, cung cách và trang phục của họ, các thứ rượu của vua, các lễ toàn thiêu vua tiến dâng tại đền thờ Đức Chúa. Bà hết hồn, bà nói với vua: những điều tôi đã nghe nói ở nơi nước tôi về Ngài và sự khôn ngoan của Ngài quả là sự thật. Tôi đã không tin những điều người ta nói cho tới khi tôi đến và thấy tận mắt. Nhưng thật ra người ta cho tôi biết chưa tới một nửa. Ngài còn khôn ngoan và giàu có hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Phúc thay thần dân của Ngài, phúc thay quần thần của Ngài, những kẻ luôn luôn được túc trực trước mặt Ngài và nghe biết sự khôn ngoan của Ngài. Chúc tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của Ngài, đấng đã ưu ái đặt Ngài lên ngai Israel. Chính vì lòng yêu thương Israel đến muôn đời mà Đức Chúa đã đặt Ngài làm vua, để Ngài thi hành luật pháp và công lý. Và bà tặng vua 3.600 ký vàng, một số rất lớn hương liệu và đá quý. Chưa từng có một số lượng hương liệu nhiều như nữ hoàng Sơ Va đã tặng vua Sa-lô-môn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa,
mình người công chính niềm lẽ khôn ngoan.
Mình người công chính niềm lẽ khôn ngoan.
Hãy ký thân đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ta tay chính nghĩa ban. Chúa sẽ làm đường ra tựa bình minh, công lý ban người sẽ cho huy hoàng như chính nó.
Miệng người công chính niềm lẽ khôn ngoan,
miệng người công chính niềm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói lên điều chính trực, luận Thiên Chúa. Họ ghi tàn vào lòng, bước chân đi không hề lao đao.
Những người không chính niềm lẽ khôn ngoan,
chính nhân đường Chúa thương cứu độ và bảo vệ chở che trong buổi ngàn nghèo. Chúa phù trợ và người giải thoát, giải thoát cõi an nhân và thương cứu độ, bởi vì họ ăn no bên người.
Miệng người không chính niềm lẽ khôn ngoan. Hallelujah. Hallelujah.
Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 7 từ câu 14 đến hết câu 23. Khi ấy Đức Giêsu gọi đám đông tới mà bảo: Xin mọi người hãy nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người là có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ bên trong xuất ra là cái làm cho người ta ra ô uế. Ai có tai nghe thì hãy nghe. Khi Đức Giêsu đã rời đám đông mà về nhà, các môn đệ hỏi người về sự môn ấy. Người nói với các ông: Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế hay sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho người ta ra ô uế, bởi vì nó không đi vào trong lòng nhưng vào trong bụng người ta rồi thải ra ngoài. Như vậy là người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói: Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho người ta ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người xuất phát ra những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho người ta ra ô uế. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Giáo lý qua các bài đọc trong thế đấy chúng ta mới nghe. Xã hội muốn chúng ta xác tin rằng mình muốn được nên khôn ngoan, sáng suốt và không thiếu gì hết thì phải có tấm lòng biết nghe lời Chúa. Nghe lời Chúa cụ thể khi Hội Thánh giảng dạy qua phục vụ, nghe lời Chúa qua các biến cố mình đụng chạm trong cuộc sống. Ví dụ như biến cố 34 năm 75, tôi thích nhất là lúc đó nhận ra cái dấu chỉ của Hải Kinh Trung. Ngày 30 tháng 4 năm 75 không ai thiết cái gì hết. Lúc đó ai cũng cần Chúa, lúc đó ai cũng rất là đạo đức. Đó cũng là tìm được ý Chúa, lời Chúa qua biến cố. Hoặc là mình được cái điều gì may mắn, kể cả những lúc mình gặp tai họa cũng tìm ra ý Chúa trong đó. Hoặc là một câu nói của người nào đó, dù là kẻ thù của mình, dù là người cao cả hay con ít, họ nói mình lắng nghe đâu là hay, đẹp lòng Chúa thì ta nhận, thì đó là đón được ý Chúa một cách phổ quát. Hoặc là cái tiếng lương tâm chúng ta hướng về một điều gì tốt lành đó, dạy chúng ta cái gì đó, thì đó là lời Chúa. Đó là một người có tấm lòng biết nghe thì phải là nghe như vậy, chứ không phải chỉ là đến nhà thờ mới nghe được lời Chúa đâu. Dĩ nhiên đến nhà thờ nghe lời Chúa thì chính xác hơn cả, rõ ràng nhất, nhưng mà còn nhiều cái nguồn khác chúng ta đón được ý Chúa như tôi vừa mới kể. Bởi vì khi chúng ta đón nhận được điều tốt từ nơi Chúa, người này người kia nói tốt cũng là bởi Chúa ban cho. Ta đón nhận điều tốt đó là ta đón nhận Chúa, mà ta chống lại cái điều tốt ở nơi người này người kia là chống Thiên Chúa. Một khi chúng ta đã đón nhận được lời Chúa là ý tốt, tư tưởng tốt thì hành động tốt. Hành động xấu bởi tư tưởng xấu hướng dẫn. Một người hành động không do tư tưởng hướng dẫn, đó là người khùng, người điên. Còn người bình thường, một là có tư tưởng ác thì làm điều bậy, mà có tư tưởng tốt lành thì làm điều công chính. Tư tưởng rất là quan trọng, tư tưởng chủ đạo cái hành động của mình. Tuy vậy, chúng ta đọc lại nguồn gốc tội lỗi phát xuất từ Adam và Eva cũng chỉ vì sao? Chỉ vì họ đã hồ nghi Thiên Chúa không thương họ. Họ cho rằng nếu Chúa thương, tại sao Chúa lại cấm hết, Chúa lại cấm cả cái cây mới là nên giữ này. Vì cái tư tưởng như vậy, quỷ nó tấn công, nó bảo cứ ăn đi, chết chóc gì đâu. Thế là Adam và Eva hái cái trái cây gọi là cây biết lành biết dữ. Thế thì tại sao lại nói là cấm không được hái trái cây biết lành biết dữ? Tại vì biết lành biết dữ, cái cây đó phải hiểu là Chúa Giêsu là nguồn phát sinh sự chân thành. Chúng ta đọc ở Matthew chương 23 câu 10 này. Đức Chúa Cha cũng là lời chân lý, Chúa Thần cũng là lời chân lý, Chúa Giêsu cũng phải thôi. Nhưng mà phát ngôn chân lý, công bố chân lý thì chỉ có một đấng, đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết đâu là đúng phải chọn, đâu là bệnh phải tránh. Đó, cho nên Chúa Giêsu là cây biết lành biết dữ. Ngày nhờ Ngài mà ta phân biệt tốt xấu để chọn lựa. Cho nên nếu nói rằng Adam và lúc đó không được động đến, không được ăn cây biết lành biết dữ, thì thời Cựu Ước Chúa chưa ban báo cho chúng ta biết được khi con Thiên Chúa xuống thế làm người, lúc đó người ta mới được ăn cây biết lành biết dữ, ăn quả nó. Cho nên Luca chương 1:42 ghi nhận là con của Đức Maria được gọi là quả lòng bà, nghĩa là Giêsu là quả để chúng ta ăn. Giêsu chúng ta mới phân biệt được tốt xấu. Còn ngoài Giêsu ra, chúng ta không biết đâu là tốt xấu cả. Adam và hay loài người tự ý mình phân biệt tốt xấu là bệnh. Cái quyền phân biệt tốt xấu là của Chúa. Con người không được lấy ý của mình mà nói cái này tốt mình làm, và cái này xấu là mình tránh. Nhân loại bây giờ đánh nhau vì cái lý do này. Mỗi một người tự cho mình tốt xấu để hành động. Đấy, tôi nói thí dụ Trung Quốc và cả cái vùng lưỡi bò ở miền ở cái biển Đông này của Trung Quốc người ta cho là tốt, nhưng mà các nước trên thế giới bảo không, cái đó là xấu. Nhất là Việt Nam thì chống đối, trở nên đánh nhau. Chứ bây giờ ai không lấy tư tưởng của Chúa để chủ đạo cái hành động của mình, đâu có còn đánh nhau nữa. Thế nên loài người không được quyền tự xác định tốt xấu. Ai mà lấy ý mình hay nghe ma quỷ để xác định tốt xấu, đó là kẻ kiêu ngạo. Nói Adam và Eva kiêu ngạo ở chỗ đó. Con người phải khiêm tốn, phải biết tùng phục ý Chúa. Chúa nói xấu là phải tránh, Chúa nói đúng nói phải làm cái này. Dù cái cháy ý mình như Abraham, Chúa bảo giết con hoàn toàn là cháy luân thường đạo lý, cháy đạo đức, nhưng mà Abraham cứ làm cũng chẳng thấy tốt. Thế đối với Chúa cái gì cũng tốt cả, cứ làm. Nhưng mà những kẻ nào thuộc dòng dõi Adam và Eva tự xác định lấy tốt xấu cho mình để hành động thì cuối cùng làm sao? Vậy nên không còn cái gì hết. Trước đây Adam và Eva còn tôn phục ý Thiên Chúa thì họ rất là giống Thiên Chúa. Chúa giao cho cả cái vũ trụ này thuộc quyền của họ, họ rất được đáng mến chuộng. Nhưng khi Adam và Eva nghe ma quỷ làm theo ý mình là không còn cái gì hết, thì đấy diễn tả là họ trần truồng. Trần truồng là mất hết phẩm giá, mất hết giá trị, mất tất cả tốt lành Chúa ban cho, trần truồng. Và cuối cùng thì quỷ đến chỉ của họ. Cho nên một khi có người đã thuộc về ma quỷ thì con người đó trở nên rất là tồi tệ. Như tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói ở Marco chương 7 câu 21 đến 3 đó, từ trong con người xuất phát ra tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ trong con người xuất phát ra và làm cho con người trở thành kẻ ô uế. Còn bất cứ cái gì từ bên ngoài nó vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó vào trong lòng, nó không đi vào trong lòng mình, nhưng vào bụng rồi thì nó tống ra ngoài. Như vậy Đức Giêsu tuyên bố mọi thức ăn đều tốt đẹp, đều thanh sạch, chẳng có gì dơ bẩn cả, chẳng có gì làm cho con người ra tội lỗi. Ở đây chúng ta tự nhiên nhớ đến cái quan điểm của người Phật giáo. Họ cho rằng ăn những động vật, giết những sinh vật là có tội, là xúc phạm đến hồn, vì người ta chết mà chưa được giải thoát thì nhập vào con vật. Giết con vật là giết hồn người, chưa được hồn tránh. Như vậy đối với niềm tin của người Phật giáo thì các con vật là cái cạm bẫy, nó làm hại mình, phải tránh xa đó. Trái lại Công giáo, như Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng hôm nay ở Marco chương 7 câu 19 ấy, mọi thức ăn đều thành sạch, cái gì cũng tốt cả, nên tạo vật là quả tặng Chúa ban cho mình, không phải tránh xa. Để minh chứng những người nào có tâm nghe lời Chúa chứ không như Adam Eva thì con người đó, con người vô cùng khôn ngoan, vô cùng giàu có. Hôm qua chúng ta đọc ông Salomon ở một vua chương 3 câu 9 câu 13, ông ấy là vua, vua nào chả muốn cho mình xuất trận là bách chiến bách thắng, vua nào chẳng khao khát mình giàu có thì nước mình với hùng mạnh, dẫu là vua nào chẳng muốn mình sống lâu dài, thích người ta tụng hô muôn năm. Nói tắt là vua nào cũng thích phúc lộc thọ, phúc là thắng quân thù, lộc là giàu, thọ là không chết. Thế mà Salomon chỉ xin Chúa cho tấm lòng biết nghe thôi, mà ông được Chúa ban cho vô cùng khôn ngoan, vô cùng giàu có. Mà bài đọc hôm nay nhắc lại cái sự khôn ngoan giàu có của vua Salomon qua câu chuyện bà nữ hoàng phương Nam. Nghe người ta đồn về vua Salomon như vậy, bà vội vàng cất bước đến xem, kiểm tra xem người ta đã đúng hay nói xạo. Ai chờ khi bà đến, bà ngỡ ngàng, cho đất ơi, vào trong triều đình của vua, cơ sở vô cùng nguy nga đổ sổ, rồi sự sắp đặt cái tổ chức vương triều của vua quá tuyệt vời. Bà này đưa những câu hỏi gì để đặt ra với Solomon, ông cũng trả lời thỏa đáng ấy. Ông bà quá kinh ngạc về sự thông minh và giàu có tài trí của vua. Bà nói rằng khi tôi còn ở quê nhà, người ta nói về ngài đó, tôi không có tin. Nhưng bây giờ tôi đến đây, tôi thấy rằng họ nói còn quá ít,
chưa tới một nửa. Sao mà tuyệt vời thế? Thế là bài tặng cho vua vô cùng vàng bạc châu báu, kể không xiết. Đó, một người tự mình nghe lời, có tất cả nghe lời Chúa, Chúa đã ban khôn ngoan giàu có rồi. Bây giờ cả người dân ngoại nữa, họ cũng đến, họ dâng thêm cho mình, coi như là thừa mà vẫn còn dâng, quá sức giàu có. Khác hẳn với Adam và Eva, không nghe lời Chúa thì chẳng còn gì hết, trần truồng. Cho nên thầy Phaolô nói với chúng ta qua thư Roma ở chương 5 câu 15-17: nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của một người là Thiên Chúa đã ban cho chúng ta là nhờ Chúa Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Nếu chỉ một người duy nhất đã sa ngã mà sự chết đã thống trị thế gian này, thì điều Thiên Chúa ban qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và trở nên người công chính thì sẽ được sống và được thống trị, được đồng hiển trị với Giêsu. Đó là những người tôn phục, bởi vì cả đến con Thiên Chúa vào đời cũng phải tôn phục lời của Cha. Chúng ta là ai mà lại không biết tôn phục lời Thiên Chúa, đi con đường của Chúa Giêsu để được sống và được đồng hiển trị với Ngài. Và để minh chứng, những người nào có tâm hồn biết nghe lời Chúa, sống lời Chúa, đặc biệt vào thời Tân Ước này, thì trỗi vượt hơn ông Môsê ngày xưa. Ông Môsê lên trên núi Sinai ở với Chúa 40 đêm ngày, ngày nào Chúa cũng chuyện vãn với ông ấy, và Chúa ghi lời trên hai tấm đá đưa cho ông ấy để đọc lại cho dân. Thì từ trên núi xuống, mặt ông ra người vinh quang, dân được thấy khiếp sợ vì ông quá oai hùng. Cho nên ông Môsê muốn nói với dân, ông phải lấy khăn ông chùm đầu che mặt lại, không có gì vinh quang, ra người làm cho dân khiếp sợ mà chạy. Đó, Phaolô bảo đó là ông Môsê phục vụ luật phải chết mà còn ra người vinh quang như vậy. Tại sao nói luật phải chết? Là vì lời ở Cựu Ước chưa có sự sống. Lời của Cựu Ước trong thư Galat chương 3 còn 32-33 nói là lời đó chỉ là quản giáo, là cảnh sát, chỉ cho ta biết cái này xấu, cái này tốt, có vậy thôi, chứ không có sức đưa đẩy người ta làm điều tốt và tránh điều xấu. Vào thời Tân Ước, nhờ Chúa Giêsu, Chúa Giêsu mới giúp chúng ta khi phân biệt rồi thì có khả năng để chọn điều tốt và tránh điều xấu. Không có Chúa Giêsu chúng ta không làm được. Cho nên Phaolô nói là ông Môsê phục vụ lời Chúa là phục vụ ăn chết, là vì chưa có Chúa Giêsu thì người ta không thể nào có khả năng chọn tốt và loại trừ xấu. Đấy là Môsê phục vụ luật Chúa là phục vụ ăn chết, mà ông còn ra người vinh quang như vậy. Huống chi bây giờ vào thời Tân Ước, chúng ta được nghe lời Chúa, chúng ta tự thực hành lời Chúa, sau khi chúng ta đã được kết đồng với Chúa Giêsu qua cái thích khai tâm thánh thể tẩy, thêm sức thánh thể, là ta lên một với Chúa Giêsu rồi, thì Ngài làm cho chúng ta được ra người vinh quang siêu vời hơn ông Môsê ngày xưa. Thật nào, cái lời đó của Phaolô ở 2 Corinto chương 3 câu 7 câu 18 để ông so sánh chúng ta hôm nay được nghe lời Chúa hay hơn dân thánh ngày xưa. Vì thế mà Phaolô đã nhắc nhở cho môn đệ của mình là giám mục Timôthêu. Ông vừa khen giám mục Timôthêu ông vừa xác tín cho Timôthêu vì về giá trị lời Chúa. Ông khen Timôthêu thế này: này thầy biết con, khi con còn nhỏ bé, còn ở trên đầu gối của mẹ của bà, con đã được học biết sách thánh. Chính sách thánh đã dạy khôn con về mọi phương diện để được cứu độ nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô. Thực vậy, kinh thánh đã được Chúa linh hướng để có ích cho việc giảng dạy, biện bác, khuyên răn, giáo dục, trở nên con người công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa trở nên con người hoàn thiện, cán đáng mọi việc lành. Tôi thích tư tưởng này lắm. Ở đời này không có một ông thầy nào dạy chúng ta một cái môn văn hóa nào mà trở nên khôn ngoan, cán đáng được mọi việc lành. Ông thầy dạy vi tính thì chỉ biết máy vi tính, không biết xây nhà. Ông thầy dạy kiến trúc thì biết kiến trúc, không biết nấu ăn. Ở đây, lời Chúa được đón nhận thì con người chúng ta hoàn thiện, cán đáng được mọi việc này. Việc nào tốt lành cũng có khả năng làm được. Tuyệt vời chứ. Chúng ta cứ nhìn các tông đồ của Chúa Giêsu, ngoại trừ ông Phaolô người văn hóa tuyệt vời rồi, còn các tông đồ kia 12 môn đệ Chúa chọn có lẽ chỉ biết đọc biết viết thôi, vì dân tuyển trai mà có cái gì là học thức cao đâu. Cho nên xã hội đương thời bây giờ người ta liệt kê các môn đệ của ông Giêsu vào loại vô học thức. Công vụ chương 4 câu 13 này, họ nói các tông đồ vô học thức, tức là học dốt, chẳng có bằng cấp gì. Vậy mà chúng ta thấy cái pho tân ước, những người mà bị liệt vào vô học thức họ viết lại cho chúng ta bây giờ. Ông Phaolô thì tuyệt vời, không lạ gì nữa. Còn các tông đồ kia dốt đáp mà để chúng ta bốn phúc âm chứ. Đấy, rồi các sách khác còn lại ngoại trừ Phaolô thì giỏi nhất rồi. Cho đến bây giờ hơn 20 thế kỷ rồi, ai cũng phải nghiền ngẫm mà đọc, càng đọc càng khám phá ra cái điều tuyệt vời trong đó. Hỏi có cuốn sách nào một tác giả khôn ngoan nào ở trên đời viết để lại cho thế gian một tác phẩm mà ta cứ phải nghiền ngẫm hằng ngày, từ năm này qua đến năm khác, từ thế hệ này tới thế hệ khác, và cho đến thế, có ai được như vậy không? Trời ơi, chỉ vì các tông đồ là những người theo Giêsu, đón nhận lời Giêsu, họ phải trả giá, bỏ gia đình, bỏ nghề nghiệp và chấp nhận mất cả mạng sống nữa, thì họ đón nhận lời Chúa đầy đủ nhất, lời Chúa hoạt động ở nơi họ hiệu quả nhất, cho nên họ đã để lại cho chúng ta những tác phẩm tuyệt vời mà thế gian không có một người nào sánh được. Đó là chứng thực những người nào được nghe lời Chúa thì cán đáng được mọi việc lành. Tuyệt vời là như vậy đó. Cho nên Thánh Vịnh 119-118 câu 105 đã cho chúng ta xác tín rằng lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Phaolô nói từ chúng tối tăm bật sáng, chính Chúa làm bật sáng nơi lòng chúng ta để chúng ta được nhìn thấy trong ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa chói lòa nơi nhan thánh Đức Giêsu Kitô. 2 Cô-rinh-tô chương 4 câu 6. Cho nên đừng ai rộng theo thói đời này, tức là cụ thể đừng bắt chước người ta như mấy ngày hôm nay Chúa Giêsu trách giữ những tập tục tiền nhân đấy, những tập tục trái với Chúa mà cưỡng thủ giữ. Đó là Chúa nói được Phaolô đã đừng ai rộng theo thói đời này, trái lại hãy canh tân lòng trí bằng trí lời Chúa để mình được biến hình đổi dạng. Và nhờ vậy chúng ta mới cảm nghiệm được Chúa là đấng vô cùng giàu có, đấng vô cùng khôn ngoan, vô cùng thượng trí. Phán quyết của Chúa loài người không ai dò thấu hết được. Đường lối của Chúa không kẻ nào mà giải thích hết tất cả được. Học được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi. Mãi mãi theo Chúa vẫn còn thấy mình còn phải học nữa. Mọi sự đều bởi Chúa mà có, nhờ người với người, cho người, vinh quang cho Thiên Chúa đến muôn đời. Thưa Roma chương 11 câu 33-36. Cho nên chúng ta với tấm lòng biết nghe lời Chúa như Salomon, và nhất là như các tông đồ, đặc biệt như Phaolô, thì chắc chắn chúng ta mới có thể thưa với Chúa miệng lưỡi người công chính, niềm lệ khôn ngoan, và lời của họ nói lên điều chính trực. Luật Thiên Chúa họ ghi tạc vào lòng dạ, họ bước đi và không hề lảo đảo. Đáp ca chúng ta mới đọc ở Thiên Vịnh 37 đó. Chỉ có tâm hồn những người nghe lời Chúa mới có thể nói là miệng người công chính, miệng lệ khôn ngoan. Họ bước đi không bao giờ lảo đảo. Bởi vì chính vì thế mà một khi chúng ta được nghe phúc âm chính thức Chúa Giêsu nói ở trong tế lễ, tất cả mọi người đều đứng lên mà đọc, nói đến cái niềm tin của mình, gọi là câu tụng tin mừng như hôm nay chúng ta đọc rồi. Lời Chúa là sự thật, xin Chúa lấy sự thật mà Thánh Hiến chúng con. Nhờ sự thật là lời Chúa Thánh Hiến chúng con mới tiếp tục thưa với Chúa, chúc tụng Chúa, hồn tôi mới. Đó là lời chúng ta phải kêu gọi mọi người đến với Hội Thánh để nghe lời Chúa từ Hội Thánh mà chúc tụng Chúa, hồn mọi người được phấn khởi vui tươi, như Thánh Vinh 104:3-1. Xin Chúa cho chúng ta có đức tin này để chúng ta trở thành những người khôn ngoan và không thiếu thốn sự gì, còn hơn vua Sa-môn tuổi xưa. Amen.